con viết cái nốt đó, con dán trên cái frigidaire đó là I love you. Nhưng mỗi ngày con có cái message khác, có lúc là con dán ở trên cái đó, có lúc đó thì con kêu điện thoại lại, con hỏi là em làm cái gì để nó, để con biểu hiện cái sự ấm áp của con. Thì nó cái này hay á, thì đây là bạn thêm thêm mày tao phải nói nó mày bây giờ mày cũng có cái gì đó cũng cũng có mô đẹp quá rồi. Thì thầy mày hỏi vợ đó, hỏi thì cảm nghĩ sao, thì tại là cô ta cũng làm như vậy, cô ta cũng rất là hay. Nhiều khi đó cô ta biết ông chồng đi làm việc về đây thì cô ta làm những chuyện nhỏ nhỏ thôi, như ông cảm thấy ấm áp thì cô ta đem được con đi đó, biết ông về giờ đó thì cô ta làm một cái món ăn để sẵn trong cái giấy đó, cái ô vấn đó, để ông về ông ăn nhỏ nhỏ thôi, không nhìn nhiều. Chứ mà những cái hành động nhỏ 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 đó nó speak a lot, nó speak volume, là bởi vì người ta cần sự ấm áp của nhau. Con người mình ai cũng cần sự ấm áp cả. Nhiều khi các bạn ở với nhau đó nhưng mà các bạn không nói chuyện với nhau, đi qua nhìn mặt cái hôm nay sao vậy, à, cà phê làm chưa, thì tự nhiên người ta không thể cảm thấy ấm áp. Nhưng mà các bạn nói thêm một chút xíu nữa đó, các bạn ngồi thêm một chút nữa, các bạn nhìn mắt người ta thêm lâu, thêm chừng nửa giây thôi thì nó thay đổi vô cùng. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn mắt người ta mình không dám nhìn lâu hơn. Tại sao vậy? Không có interest, mình không có cái hứng thú. Hoặc là những khi mình nhìn mình sợ, sợ người ta khám phá cái chuyện gì của mình. Hoặc là mình nhìn vô đó mình thấy chết, chết, chết. Cho nên là nhìn lâu hơn chút, nói lâu hơn chút. Mà tất cả cái đó đó, người ta gọi là một cái mức độ mà mindfulness, mức độ thầy không giữ, thầy không dịch là chánh niệm. Mình mindful là mình nắm tay, mình nắm hơn chút đi, lâu hơn chút đi, để mình cảm nhận được sự ấm áp. Mình nhìn lâu hơn chút xíu. Mình ngồi thì từ 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 thì tự nhiên các bạn thấy là người nào cũng cần sự ấm áp cả, và cái sự ấm áp đó nó cần lắm. Nhưng mà nhiều khi là các bạn có nhiều người là bạn muốn ấm áp với họ, nhưng mà họ như cái họ không muốn nhận thì sao, họ không nhận, hoặc là họ nói những câu để họ không để cho mình ấm áp với họ. Mà ấm áp nhưng mà nóng này, tại vì nóng quá không được. Thí dụ như là bạn bạn về bắt tay bạn về bạn gì đó bắt tay bà xã bạn, là chuyện vô lý. Tại chuyện đó là chuyện ba ông vợ chồng bắt tay nhau, họ ôm nhau thôi. Nhưng ôm nửa giây đủ rồi, ôm hai chục phút luôn thì nó hơi nhiều một chút. Mới đi về nhà thôi, thì ấm áp quá thì cũng nguy hiểm lắm, vừa đủ sai thôi. ông này đấy, ông là bạn của thầy, ông làm mayor bên tỉnh Cao Hùng đó, bên Đài Loan đó. Thì cái chuyện chuyện thiệt là cái ông cưới vợ lâu rồi. Ông học hồi xưa là ông học ở Wisconsin, học chemical engineering. Cho nên thầy nói chuyện với ông thầy thích lắm, vì ông thầy cũng là chemical engineering hồi xưa. Thì lúc mà thầy mới đi học đại học đó, thì học ở đại học chemical engineering, thầy nói chuyện với ông về chemical engineering, thì ông rất thích. Ông mới kể thầy nghe chuyện, ông nói về chuyện chemistry, là chuyện hóa học. Thì ông nói thầy có biết là tôi về ba vợ tôi cái hóa học hay lắm. Thì hỏi là sao? Thì ông nói bữa đó đó sinh nhật cái ba vợ Đài Bắc, ông ở Cao Hùng ở giờ này, ông nhớ sực nhớ ra, ngày mai là sinh nhật vợ mình. Ông mừng quá, ông chạy ra, ông kêu điện thoại, ông order một cái bông hồng thật đẹp, ông gửi tức tốc FedEx lên. Bên Đài Loan nó có FedEx, nó DHL, nó chạy tức tốc lên bên kia. Thì sáng ra đó, 9 giờ sáng đó, là tới rồi. Thì tên này họ lên bên kia rồi, thì ông nhìn này ông mừng, ông nói ít ra đó, sau mấy chục năm mình cưới với nhau đó, thì mình cũng có một cái lễ vật, mình bày tỏ cái tình thương mình. Đây là sự ấm áp, hóa hồng ấm áp lắm đó. Nếu mà bạch hoa thì nó mới lành lẹo chứ, hoa mà đỏ lom là ấm áp lắm. Thì gửi lên nhà ông rồi, thì ông giữa này ông rung đùi, ông vô cùng gọi là hạnh phúc là mình đã làm được chuyện cho vợ mình này này đấy. Chừng 10 giờ nó ba vợ mà lấy hoa rồi, mà điện thoại xuống mà nói là sao sao mua chi tốn tiền vậy. Khổ vậy đó. Có vậy nhiều khi đó, mình muốn ấm áp mà người ta không thích ấm áp mà. Mình thương người ta nhưng mà người ta không muốn thương. Khổ vậy đó. Người ta không có ấy. Nhưng mà các bạn thấy đấy, nhiều khi đấy, là vợ chồng đó, cái ngôn ngữ của tình thương mình đọc không được. Thí dụ bác làm một cái món ăn rất là ngon cho chồng của mình, bác nghĩ tới chồng mà tới ăn cái món này, mình chỉ mong chồng vui sướng thôi, happy thôi. Thì ông về ông cũng ngồi ông ăn mà ông ăn. Nhưng mà ông khen gì bác biết không? Ông khen ai? Ông khen cái món ăn, ồ cái món ăn nó nấu ngon quá, món ăn ngon quá, lần sau nhớ nấu cho anh nữa nha. Nhưng mà ông có khen mình không? Không, không khen mình gì đó nữa. Thì mình nghe mình cũng mát lòng sơ sơ, nhưng mình không ấm lòng. Mình nghe mình mát ruột là vì người ta khen cái món ăn của mình, nhưng mình không ấm lòng. Cái chuyện sự thiệt, các bạn ngồi bạn nghĩ coi. Là thường đa số là người ta chỉ khen cái món ăn thôi, người ta không khen người, không khen mình này. Tức vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà mình thấy là mình cần sửa đổi lại cái văn hóa gọi là văn hóa tình thương. Thành ra nếu mà các bác mà phú quân thầy bày cho các bác một cách bác khen, thì bây bác về bằng nói cái món ăn này rất ngon vì sao bác nói thử các bác nói thử. Mỗi người nó có một cách nói riêng, mà nói làm sao đó mà người vợ họ cảm nhận sự ấm áp, là họ, người vợ biết rằng là ông chồng đó, ông khen mình, ông khen mình, ông cảm kích mình, ông appreciate cái tấm lòng của mình, đúng không bác? Nhưng bà phải nói câu gì đó mà bà cảm nhận là à, mình có cái tình thương đó này, và ông appreciate mình chứ không phải ông appreciate cái món ăn, vì cái món ăn đó, nó sánh diệt chứ con cái tình thương mà đối với một cái người đó, đó nó khác. Cho nên các bạn phải quá chừng, nhiều khi là bạn về bạn khen, nhưng mà bạn nói bạn đi học cái bài rồi đó, bạn về bạn nói à hôm nay hôm qua ông thầy hàng trường ở kitchen Sài Gòn kitchen nói đó, đó thì em nấu ngon mà em cũng đẹp lắm. Như vậy cũng tật gu bạn, cái đó là phải nói là ba nấu với cái tình gì đó, ba có cái tình mà lo lắng cho mình, ba thương mình, ba lo lắng, có cái tình cho nên như vậy. Thì bây giờ mình phải cảm kích cái tình của ba, thì ba cũng nói vậy thì ba mới mát mát ruột mà ấm lòng được. Hai chuyện mát ruột mà không ấm lòng không được. Nhưng mà mình cứ lo mà mình cứ khen ồ em giỏi, em dễ thương và em thương anh này, nó đủ nói cả. Nhưng mà ba hỏi nhưng món ăn ngon không, em thương anh quá. Món ăn ngon không, em thương anh quá đó. Cái món ăn nó ngon không, mình quên khen món ăn thì ba cũng không mát ruột đó. Nhiều khi là mình chú ý vào khen ba đó mà mình quên là cái món ăn nó dở quá, mình không muốn khen cái món ăn sợ khen mất lòng. Cho nên này, cái vấn đề cái văn hóa tình thương đó, là mình phải làm sao đem tới sự ấm áp và cái cảm động cái người mà lắng nghe. Mà cái đó là cái bài học mà lớn nhất cũng như là khó nhất đó, là nếu mà đây tức là mình đem thật sự ấm áp, mình phải biết người recap cái này lại, mình phải làm cảm động người ta, mình phải touch cảm động người ta, người ta cảm nhận được cái tình thương đó và người ta trả lại bằng cái tình thương, người ta thương lại. Mà khi như vậy thì tức là bạn đã thương đúng rồi đó. Và cái dễ thương đó là cái khả năng đó mà bạn làm được những cái chuyện đó và bạn giúp người ta làm được cái chuyện đó. Thì khi mình mà dễ thương thì mình làm cho người ta thương dễ hơn. Nếu mình không dễ thương là mình làm cho người ta khó thương mình. Mình nói những cái câu mà nó sẵn ra, mình làm những cái chuyện mà nó làm cho người ta phải giữ lên, phải giận lên, nó khó thương mình. Và khi mà người ta không thương mình được thì là tự nhiên là mình cũng khó thương người ta. Cho nên mình phải làm sao đó người ta phải thương mình được. Mà muốn làm như vậy đó thì mình phải dễ thương. Thì một trong những cái chuyện mà mình nên tránh làm là mình đừng nên soi mói cái người ta. Có ba cái chuyện là bạn đừng bây giờ mình nên làm cả, là mình đừng bao giờ khiêu chiến với những người mà sống chung với nhau cả. Người ta nói là nhìn một sự nhìn chín sự lành, nhưng bây giờ mình nói rõ hơn là mình đừng khiêu chiến, đừng nói những cái lời khiêu chiến. Cái lời khiêu chiến là challenging đó, là làm mất đi cái hạnh phúc gia đình mau nhất. Cho nên mình đừng có khiêu chiến, mình cần nói cái gì để cho người ta nổi khùng lên. Cái thứ hai là mình phải responsive, thấy biến xuống bạn không? Thứ nhất là mình phải đừng khiêu chuyện, là mình đừng có challenge, mấy cái này mình đừng có làm. Mình challenge. Thứ hai đó, mình đừng có mà unresponsive, tức là mình nhiều khi mình gọi là stone walling, tức là mình im lặng, mình lặng câm, mình không respond, unresponsive.